Và xin Chúa cho chúng ta, tối thì tôi mong rằng cái mùa thế này ở hoài với chúng ta, nhưng mà chúng ta biết là mùa thu thì nó cũng sẽ đổi qua mùa đông không lâu sau đó. Thực ra đó là cuộc sống của chúng ta, những cái thăng trầm trong cuộc sống. Cho nên trong đời sống theo Chúa của chúng ta, trong sự hầu vì Chúa của một người, tất cả đều xảy ra như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta không kiểm soát được hoàn cảnh, chúng ta không kiểm soát được mọi sự, nhưng chúng ta biết rằng có một đấng kiểm soát, đó là Đức Chúa Trời, là đấng đó mà chúng ta tin cậy. Vì vậy cho nên trong thời gian buổi sáng hôm nay, xin Chúa cho chúng ta lắng nghe lời Ngài cùng với tôi, và xin Chúa Ngài thương ban phước cho chúng ta. Thưa quý ông bạn chị em, trong tuần vừa qua tôi đọc trên cái blog của Tom Rainer, blog về Church Answer, là một blog để giúp đỡ những người hầu việc Chúa. Và ông đăng một cái bức thư của một người, ở trong đó bức thư ông bảo rằng đây là cái tình trạng có thể xảy ra trong mùa COVID đối với những người hầu việc Chúa. Dĩ nhiên cái bức thư này thì ông nói bảo rằng ông đã nhận cách đây 2 năm, và bây giờ trong cái thời điểm đăng ra để mọi người cùng suy nghĩ. Và tôi xin chia với ông và anh chị em lắng nghe tôi. Tôi tạm dịch là, và tôi lướt lại, tôi chỉ đọc một số, cái bức thư thì khá dài, nhưng tôi tạm dịch lại và lướt theo một số những cái điều chúng tôi muốn chia sẻ đây, cái lời bức thư mà Tom Rainer gọi là Weird Letter. Bức thư viết rằng, xin chào, tôi tên là Betty. Tôi viết thư này để chính thức khiếu nại chống lại mục sư Bill John của Hội Thánh Cộng Đồng Grape Town. Vì nghe nhiều lời phàn nàn về cách giảng dạy của ông ta, nên tôi quyết định đến thăm hội thánh này vài lần. Theo quan điểm của tôi, ông ta không nên làm mục sư và không nên làm mục sư với bất kỳ hội thánh nào. Thứ nhất, ông ta gọi nhà thờ là cơ sở, mà không gọi nhà thờ tức là nhà của Chúa. Thứ hai, ông không chỉ đọc một câu, ông chỉ đọc một câu kinh thánh, rồi nói về thể thao, rồi nói về con cái của ông. Sau đó ông nói về chính trị, ông bảo rằng phá thai là tội lỗi, và tôi nghĩ rằng giáo hội và chính quyền là tách biệt mà. Và có hai lý do để truất phế chức vụ mục sư của ông ta. Thứ nhất, ông ta không giữ giờ thờ phượng vào tối Chủ nhật. Thứ hai, ông để người khác mặc đồ ngắn, và điều đó có nghĩa là khi nhà thờ không tôn trọng Chúa. Rồi ông sử dụng iPhone thay vì sử dụng kinh thánh. Có người bảo rằng ông ta nói dối với các tín hữu. Ông làm điều sai rồi sau đó xin lỗi. Đứng trên bục giảng mà đôi khi ông ăn mặc không giống một mục sư. Ông ta cũng nói về vấn đề tiền bạc. Hội thánh thực ra không cần tiền. Nếu hội thánh không cần phải sửa phòng gym làm nơi sinh hoạt cho cộng đồng, hội thánh đâu phải là những người không đầu phán, hội thánh đâu phải là cho những người ở bên ngoài. Tôi tưởng ông ta là mục sư, nhưng không phải như vậy. Tôi sẽ không trở lại hội thánh nơi mục sư, vị mục sư này nữa. Vì vậy cho nên xin vui lòng điều tra về mục sư này và cho tôi một bản tường trình về vị mục sư đó. Bức thư dài hơn trong tiếng Anh. Những bức thư này đăng trên cái blog chủ yếu dành cho những người lãnh đạo hội thánh và dành cho những mục sư, nên có hàng ngàn mục sư đã đọc. Sau khi đọc bức thư này thì một số mục sư nửa khóc nửa cười. Có một số người kể lại một số kinh nghiệm đau đớn mà mình bị đối xử trong hội thánh mình hầu việc Chúa. Tôi thì may mắn chưa nhận được một bức thư như thế này cho cá nhân tôi. Nhưng trên thực tế trong đời hầu việc Chúa của tôi đã nghe trực tiếp những lời như thế này cách nặng nề hơn lời bức thư viết như thế này nữa. Quý ông bạn chị em, con cái Chúa hãy hình dung vị mục sư Bill Jones này. Ông đọc được bức thư này về mình. Hãy hình dung cái suy nghĩ của vị mục sư này khi ông đọc với bức thư với những cái lời lẽ như vậy xảy ra cho chính mình. Đây là một điều đáng buồn trong thực tế ngày nay, khi bức thư như vậy, lời lẽ như vậy không hiếm trong hội thánh của Đức Chúa Trời khắp mọi nơi, đặc biệt ở trong một số nước tự do mà chúng ta đang sống. Và ở trong tình trạng của mùa COVID, khá nhiều vị mục sư đã trải qua những cái giai đoạn thăm trầm như thế này trong sự hầu việc Chúa. Cho nên thưa quý ông bạn chị em, một người hầu việc Chúa dù đơn sơ hạn chế, dù người đó có kém cỏi đi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi không nghĩ là người mục sư đã mong đợi có một bức thư như thế này. Vậy thì một vị mục sư mong đợi điều gì? Người hầu việc Chúa mong ước điều gì? Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em hôm nay, với cái điều mong ước mà một người hầu việc Chúa canh cánh trong lòng. Trong thơ Thessalonica thứ nhất đoạn 2 câu 1 đến câu số 2, chúng ta tiếp tục đọc học thơ Thessalonica thứ nhất. Và trong cái những câu đầu của đoạn 2, nếu quý vị đã đọc và nếu có cơ hội đọc lại thì sẽ thấy thế này. Trong những câu này có vẻ như là một cái lời để trả lời sự chỉ trích của một số người đối với Phao-lô và đoàn truyền giáo của ông về cái việc hầu vị Chúa của ông. Ông đã bị người ta chỉ trích và cho rằng có lẽ sự hầu vị Chúa của họ không thanh sạch, họ dối trá, họ vua nịnh hoặc là tư lợi về đó khi họ hầu việc Chúa. Nhưng mà khi chúng ta đọc điều này để thấy thế này, quý ông bạn chị em, qua những bức thư này, những điều lời này, thì chúng ta sẽ thấy cái tâm tình, cái mong ước của một người hầu việc Chúa đối với dân sự của Đức Chúa Trời, những kẻ mà họ có cơ hội hầu việc. Đây là tâm tình và mong ước của bất kỳ một người hầu việc Chúa nào, không riêng gì chúng tôi, và cũng là cái ước ao của tôi đối với dân sự của Chúa, rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng những cơ hội này để dạy dỗ chúng ta. Vì vậy cho nên đây là những điều chúng ta cần mong ước, và tôi ước hết ước. Trước hết đó là những người hầu vị Chúa cần mong ước. Vậy thì những người hầu vị Chúa mong ước điều gì? Điều thứ nhất chúng ta sẽ học với nhau và thấy rằng người hầu vị Chúa mong ước rằng mình sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Quý ông bạn chị em mở trở lại trong Thessalonica thứ nhất đoạn 2 mà chúng ta vừa đọc qua khi nãy. Chúng ta sẽ trở lại với những câu đó để thấy đây là điều sứ đồ Phao-lô nói. Trong Thessalonica thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 thì Phao-lô nói như thế này. Sau khi đoạn 1 đó thì Phao-lô nói về những lời mà họ thấy hội thánh Thessalonica có một cái đời sống, có một cái tâm tình, có một cái điều rất quý báu, khích lệ rất là nhiều trong chức vụ. Bây giờ thì ông nói đến một điều, một số điều mà cũng trong hội thánh đó có một số người đều có lẽ là hiểu lầm hoặc bằng cách nào đó, cho nên ông viết như thế này. Trong câu 1 và câu 2, Phao-lô nhắc lại cái khởi điểm ông đến hội thánh đến thành phố Thessalonica. Và tại đó hội thánh Thessalonica đã được thành lập như thế nào? Tôi đọc câu số 1 và câu số 2. Ông viết thế này: Hỡi anh em, chính mình anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo của Đức Chúa Trời, đạo tin lành của Đức Chúa Trời một cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Quý ông bạn cho em nhớ lại câu chuyện mà Phao-lô và Sila đã bị bắt, bị giam trong ngục trong công vụ của sứ đồ đoàn 16 sau khi ông giảng đạo và bị giam trong ngục ở tại thành phố Philip. Và với một cơn chấn động như tôi có nhắc lại tuần trước, là một cơn chấn động khiến cho ngục vỡ tan và cuối cùng ông và tất cả những người khác chiền rớt ra khỏi tay, nhưng ông vẫn ở tại đó, không chạy trốn, và cuối cùng thì gia đình của người đề lao đã tin Chúa. Nhưng sau đó, với thân thể, với vết tích, với những vết thương trên mình của thân sứ đồ Phao-lô và Sila, họ đã phải bị trục xuất khỏi thành phố Philip. Họ ra rời khỏi Philip ở trong cái tình trạng tổn thương trong lòng của họ vì họ bị sỉ nhục tại nơi đó, và tổn thương trong cái cơ thể của họ bởi vì họ đã bị thương tích khi bị đánh đập, bị tra khảo ở tại thành phố Philip. Và ông nói như thế này, dầu vậy, ở trong câu số 2 ông nói dầu vậy, thì ông vẫn tiếp tục giảng đạo Chúa. Và vì vậy cho nên sau khi rời Philip, ở trong công vụ sứ đồ đoàn 17 thì nói rằng, sau khi rời Philip, ông đến tại Thessalonica, và tại Thessalonica ông bắt đầu giảng lời Chúa tại nơi đó. Và ở trong câu số 3 ông kể như thế này, vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Tức là ông nói rằng chúng tôi đến đó, tôi bị đuổi từ khỏi Philip đến Thessalonica, và đến tại Thessalonica để giảng đạo của Đức Chúa Trời tại đó, không phải vì những động cơ xấu xa, vì một vài ý định sai lạc nào đó trong đời sống của tôi. Ở trong bản hiện đại đó, bản diễn ý đó, thì nói rằng không có cái ý sai quấy, không phải xấu xa, không phải sự lừa dối. Và đó là cái tâm tình của ông, nói rằng anh chị em ơi, khi chúng tôi đến hầu vì Chúa không phải vì một cái động cơ nào hết, tôi chỉ muốn rao giảng của Đức Chúa Trời. Và câu số 4 là chúng ta sẽ thấy đó là cái lý do mà Phao-lô đến tiếp tục rao giảng đạo Chúa. Ở trong câu số 4, ông viết như thế này: Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói không phải để đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng để đẹp lòng, xin lỗi, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Ông bảo rằng tôi rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời được giao phó cho tôi ở trong cái phần đầu. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng là đã xét chúng tôi là xứng đáng, đã giao việc tin lành cho chúng tôi. Tức là Đức Chúa Trời giao cho tôi công việc này, cho nên khi tôi đến tại Thessalonica, tôi phải giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Và khi tôi giảng điều đó không phải là để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng ai quý ông bà anh chị em? Đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là một trong những điều quan trọng của một người hầu vị Chúa, và tôi nghĩ rằng điều này cũng quan trọng cho tất cả con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta sống trong một xã hội, trong một cộng đồng, trong một bối cảnh, và đôi khi chúng ta bị áp lực từ nhiều phía. Một người hầu vị Chúa lúc bây giờ của Phao-lô cũng y như vậy. Tôi ngạc nhiên bởi vì có vẻ như trong cái câu này, lúc bây giờ thì chúng ta nghĩ rằng chưa có điều này, nhưng những cái câu số 4 cho thấy rằng ông bị áp lực giữa hai bên, một bên là đẹp lòng Đức Chúa Trời hay đẹp lòng loài người. Tất cả chúng ta đều biết thế này, là ai cũng muốn người khác thích mình, ai cũng muốn người khác nghe theo mình, và ai cũng muốn người khác làm theo cái ý định của mình. Cho nên thông thường một trong những cách mà chúng ta làm như vậy, như ngày hôm nay marketing đó, là mình làm cái điều người ta vừa lòng. Và đó là cái điều không, thực ra thì không có điều gì sai. Nếu trong trường hợp chúng ta muốn có cơ hội để làm cho một người là chú ý, quan tâm hoặc là lắng nghe lời Chúa hoặc theo dõi đời sống của chúng ta. Nhưng có một điều sai là thế này. Nếu chúng ta làm điều đó bởi vì chỉ muốn làm đẹp loài người, lòng loài người, thì chúng ta đã làm điều sai. Cho nên có những lúc chúng ta, tôi nói, những người hầu vì Chúa, những lúc nói, có những lúc giảng, có những quyết định đôi khi không đẹp lòng một vài người. Đôi khi không đẹp lòng nhiều người nữa. Nhưng mà nếu đó là công việc của Đức Chúa Trời đặt trong lòng của chúng ta khi chúng ta hầu vì Chúa, người hầu vì Chúa, Đức Chúa Trời phải làm điều đó. Tôi có một người chị họ ở tại California. Chị đi một nhà thờ tại nơi đó và chị bảo rằng mục sư của hội thánh chúng tôi đó, ông dễ thương lắm, sao không được hết, dạy lời Chúa tốt lắm. Nhưng mà mỗi lần ông giảng chịu không nổi. Thì tôi hả, sao gì không nổi, ông giáo nó mạnh lắm, ông nói sói trong lòng lận. Quý ông bà anh chị em, tôi có thể thông cảm cho người chị của tôi, nhưng tôi có thể thông cảm cho người hầu vì Chúa tại nơi đó. Bởi vì đó là lời của Đức Chúa Trời chứ không phải lời của ông. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu lời của Đức Chúa Trời được giảng ra và chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy xuống sang vì cái lời đó, điều đó không phải đến từ một người hầu vị Chúa bị chỉ một người nào đó để nói về chúng ta. Có vài người có một cảm tưởng thế này, đi khi nhà đi giờ thờ bảo rằng là, ủa, mình tại sao ai đó gọi cho ổng báo, sao mà mục sư hôm đó biết nói về mình như vậy. Tôi không biết ông bà anh chị em có cái kinh nghiệm này chưa. Quý ông bà anh chị em sẽ không có ai gọi báo để quý ông bà anh chị em đã có một số sai trật nào đó, để khi mục sư đứng lại nơi đây mà giảng về đời tư của quý ông bà anh chị em. Và giả sử nếu trong trường hợp có như vậy, người đứng tại nơi đây không có quyền nói về những điều đó trong đời sống của ông bà anh chị em, trừ phi đó là công việc của Đức Thánh Linh, lời của Đức Chúa Trời đụng chạm đến quý ông bà anh chị em. Vì vậy cho nên những người hầu vị Chúa đôi khi em rất là khó, không biết làm thế nào, mình có nên hay không nên làm việc này, nên hay không nên nói việc này. Tôi đã kể quý ông bà anh chị em nhiều tháng trước rồi đó, cái việc mà bệnh Covid này mà lại xảy ra, rồi mình mở cửa, mình đóng cửa nhà thờ, đó là một quyết định hết sức khó khăn, rồi mở cửa lại, rồi bây giờ nhiều bệnh quá chúng ta đóng lại. Tôi biết gánh nặng đó đặt trên lòng của tôi và những người hầu vị Chúa. Đó là một quyết định hết sức khó khăn. Sẽ có những điều đồng ý, những người không đồng ý, nhưng mà đôi khi không biết phải làm như thế nào. Ở trong bối cảnh như vậy, rất khó để cho một người hầu vị Chúa có thể làm một cái điều gì đó. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em là con cây chùa, hãy cầu nguyện cho những người hầu vị Chúa để rằng người đó phải nghe lời của Đức Chúa Trời. Và giả sử điều đó không đẹp lòng một số những người, người đó phải sống đẹp lòng của Đức Chúa Trời. Và đó là điều sứ đồ Phao-lô đã nói với dân sự Chúa ngày xưa tại Thessalonica rằng, chúng tôi cứ nói không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời đấng dò xét lòng của chúng tôi. Cho nên, một lần nữa tôi trở lại với việc này. Có những bài giảng, có những người lời góp ý, và điều đó đến từ lời Chúa, thì quý vị nghĩ rằng tôi có nên nói không? Và tôi hỏi thì quý ông bà anh chị em, những người tại đây và những nhà khi nghe tôi, tập vì công cái Chúa trong hội thánh, có bao giờ quý vị giận bởi vì tôi nói những cái điều mà tôi tin rằng đến từ lời Đức Chúa Trời không? Trong Galati đoạn 1 câu 10, sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Galati, ông cũng nói như thế này: Ví bằng tôi làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Đây là một điều vô cùng khó, nhưng tôi cầu nguyện với Chúa rằng xin Chúa giúp cho tôi. Khi tôi hầu việc Đức Chúa Trời giữa tất cả dân sự của Chúa dù nơi nào, tôi phải biết cúi đầu vâng phục Đức Chúa Trời, nói ra lời của Đức Chúa Trời, và tôi tin rằng tất cả những tấm lòng nào mở ra bằng lòng với Đức Chúa Trời, với lời của Đức Chúa Trời, nó sẽ thay đổi và dạy dỗ quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời muốn điều đó để đem lại ích lợi cho đời sống của chúng ta. Thực sự tôi cũng như vậy, tôi nói đó, tôi không muốn bị ghét, không bị giận, không muốn bị chống đối, và không muốn bị cái ngày hôm nay người ta gọi là cancel culture, tức là một cái ném trường hợp nghỉ chơi ra, không làm với mục sư nữa. Tôi không muốn việc đó, quý ông bà, anh chị em. Nhưng nếu điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi tôi đến để có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì tôi phải nói điều Chúa Trời muốn tôi nói. Cho nên tôi cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì có một số con cây chúa, có thể quý vị có thể góp ý chân thành, nhưng mà chúng ta không nên làm sự tổn hại, xúc phạm lẫn nhau, gây tổn hại cho công việc của Đức Chúa Trời. Phaolô đã cảm thấy, tôi không biết tại sao hội thánh Tesalonica là một trong hội thánh chúng ta đọc và thấy rằng đời sống của họ, nhưng trong số đó cũng có những người như vậy, cho nên lời lẽ ông bắt đầu nó nặng nề, nó mạnh mẽ lên như vậy. Cho nên đây là cái điều quan trọng của chúng ta, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và đó là cái điều quan trọng. Và quý vị sẽ nghĩ thế này, thế thì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời tức là chỉ những người đứng trên đây hoặc là những người hầu vị Chúa thôi phải không? Tôi quý ông bà anh chị em, không, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời không chỉ là mong ước của một mục sư, nhưng cũng phải là mong ước của bất kỳ một người nào kính sợ Chúa. Quý ông bà anh chị em là những chấp sự, là những người dạy kinh thánh, là một tín hữu không có làm có việc gì trong giờ thờ đi chăng nữa, mỗi người thì chúng ta đứng trước cuộc sống, trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta, trong cái sự đụng chạm của chúng ta, gia tế của chúng ta có những cái quyết định. Either one, chúng ta có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, hay là chúng ta làm đẹp lòng một người nào đó. Dù quý ông bà anh chị em là ai, tôi nhắc lại điều này để cho quý vị nghe tôi để hiểu thế này. Ví dụ như thế này, ở trong một bàn tiệc, uống chút rượu cho bạn bè vui. Và trong trường hợp ngược lại thì chúng ta làm chua buồn. Chúng ta phải có sự lựa chọn, quý ông bà anh chị em thấy điều đó không? Đẹp lòng Đức Chúa Trời hay là đẹp lòng bạn bè? Nếu chúng ta phải gian dối một điều gì đó để làm theo ý của người chủ của chúng ta, thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ làm vui lòng người chủ, nhưng mà chúng ta làm Chúa đau lòng. Điều này không phải là chỉ một mục sư, nhưng mà tất cả mọi người chúng ta, Đức Chúa Trời đặt ra một vị trí nào đó, khi chúng ta quyết định là tôi có nên làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay là làm đẹp lòng mọi người. Có những khi trường hợp khi chúng ta thỏa hiệp về một cái lợi ích nào đó chẳng hạn, thì có thể là nó lợi cho chúng ta, làm cho những người mà cùng chia sẻ lợi ích với chúng ta cảm thấy vui. Nhưng chúng ta đã làm Chúa tổn thương. Cho nên quý ông bà, anh chị em, cuộc sống của chúng ta một lần nữa, tất cả mọi người chúng ta phải có quyết định rằng tôi theo Chúa, tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng của tôi, những việc tôi làm, cách ứng xử của tôi, điều đó có đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không? Làm cách nào để có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời? Sứ đồ Phaolô khi nói với hội thánh Rôme ở trong đoạn 12 câu 1, ông nói rằng: Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tức là sự thờ phượng, sự tặng hiến, chúng ta lấy cái lòng của chúng ta, sự phó thác của chúng ta cho tay trong tay của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kể đó là một cái sự đẹp lòng Đức Chúa Trời, sự thờ phượng đó là sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời vui lòng. Ở trong câu số 2, ông nói như thế này: Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đức Chúa Trời muốn thấy đời sống của chúng ta thay đổi. Đức Chúa Trời muốn thấy đời sống của chúng ta sẽ được đổi mới theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, và điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, tôi nhắc lại điều này với chúng ta rằng chúng ta mỗi người đứng trước những cái quyết định của đẹp lòng Đức Chúa Trời hay là đẹp lòng loài người. Dù người đó là một người hầu vị Chúa, dù người đó là một người làm một vài công việc trong nhà thờ, thậm chí là một người chỉ đi nhà thờ rồi về. Nhưng vì là con cái của Đức Chúa Trời, xin Chúa cho chúng ta có một quyết định trong đời sống của chúng ta, làm đẹp lòng Chúa hay làm đẹp lòng loài người. Tôi kết luận lại điều này và khi kêu gọi quý ông bà anh chị em một điều rằng, dù phải mất mát, dù phải thua thiệt, đôi khi phải trả giá, hãy cam kết sống với mong ước làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em có thể amen điều đó không? Xin Đức Chúa Trời ngài cho chúng ta có những quyết định điều này. Đó là cái đời sống một người khi theo Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời ngài ban cho chúng ta mọi điều. Nhưng Đức Chúa Trời cũng mong đợi đời sống của chúng ta bước theo ngài với sự tin kính và kính sợ Chúa, đi trong đường lối của ngài. Và đó là cái mong ước của sứ đồ Phaolô khi ông nói với hội thánh Philip. Điều thứ hai, mong ước thứ hai mà ông nói với hội thánh Philip là ông mong ước rằng ông giảng dạy lời Chúa, và khi giảng dạy lời Chúa thì lời Chúa đến với con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở lại với Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu số 5, ông nói như thế này: Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Đức Chúa Trời chứng cho. Ở trong cái phán đoạn chúng ta đọc 2 lần, 3 lần, ông nói đến chuyện chứng cho, tức là ông nói rằng chúng tôi rất là thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời, chúng tôi rõ ràng trước mặt Đức Chúa Trời, cho nên chúng tôi không, Chúa biết rõ chúng tôi không hề vua nịnh hay tư lợi. Tức là rõ ràng khi đọc cái điều này chúng ta thấy rằng có nhiều người nghĩ sai về ông, cho nên ông nói rằng không, chúng tôi không có phải như vậy, và Chúa biết điều đó. Ông nói như vậy, anh em có biết, và sau đó ông nói Chúa làm chứng cho tôi. Rồi trong câu số 6, ông nói như thế này: dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng phải cầu sự vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Sứ đồ Phaolô là một vị sứ đồ. Ông là người Đức Chúa Trời sai đi ra giảng đạo Chúa. Và ông đến với hội thánh, tại đó hội thánh lắng nghe ông, và ông nói rằng ông đáng được sự tôn trọng của hội thánh. Ông đáng được sự tôn trọng của những người mà qua lời rao giảng của ông thì nhiều người, những người đó đã trở lại tiếp nhận Chúa. Đó là đời sống Phaolô, và ông nói rằng ông đáng được sự tôn trọng điều đó. Nhưng mà không sao, tôi không biết cái chữ này á, nếu mà chúng ta đọc câu số 6 thì có vẻ như là ông không được họ tôn trọng. Nhưng mà ông nói it's okay, no problem. Khi chúng ta hầu vì Chúa, đôi khi chúng ta không được tôn trọng. Ngày hôm nay là một trong những cái thời đại mà tôi biết rằng không hiểu tại sao, tôi đọc thấy một vài cái tài liệu hoặc là một vài người khi làm một vài cái research bảo rằng nhiều chục năm trước, một người hầu vì Chúa khi đến một cái neighborhood nào ở trong làng tại Mỹ đó, một ngay chỗ đó có một vị mục sư, người đó ở xa và giờ tới trong cái chỗ đó, thì những người trong neighborhood đã biết là mục sư ở xa mới tới, họ cảm thấy trân trọng với việc đó, họ cảm thấy ồn cho trong vùng của mình có một vị mục sư. Đó là cái chuyện nhiều chục năm trước rồi. Và người ta bảo rằng khi mà vị mục sư đến ở trong làng của mình, trong cái vùng của mình, trong neighborhood của mình, họ cảm thấy sung sướng bởi vì họ ít ra còn người được kính trọng như vậy. Nhưng ngày hôm nay, không biết làm sao mà ngày hôm nay, trong những thống kê ngày hôm nay, khi vị mục sư đến đó, mà trong cái làng đó, trong cái vùng đó đó, thì cái sự tôn trọng như vậy không còn nữa trong vị mục sư đó. Tôi đọc đó, tôi thấy có cái gì nó hơi đau đau ở trong cái đời sống của một người hầu về Chúa. Tôi không biết khi tôi dọn đến cái làng của tôi, cái chỗ tôi ở bây giờ, thì có ai nghĩ như vậy không, tôi không biết. Nhưng quý ông bà, anh chị em biết điều này, tôi nghĩ cái điều đó có thể đó là cái đời sống của những người hầu vì Chúa ngày hôm nay đã thiếu sự gương mẫu, cũng có thể, cho nên thiếu đi sự tôn trọng. Hoặc là ngược lại, bên cạnh đó có thể là cái sự tin kính trong xã hội chúng ta đang sống, đời sống tin kính của những con cái Chúa ngày nay không còn nữa, dù bằng cách nào. Nhưng mà sự tôn trọng bắt đầu phai lạc dần đối với những người hầu vì Chúa trong xã hội hiện đại. Và đấy là điều đáng buồn. Trong trường hợp tôi trở lại với cái câu chuyện của chúng ta, để Phaolô nói rằng ông là người đáng được tôn trọng, đặc biệt tôn trọng giữa vòng dân sự của Chúa, con cái Chúa. Nhưng mà có vẻ như ông không được tôn trọng, nói it's okay, không sao. Điều quan trọng đó là Chúa khen ông là đủ rồi. Chúng tôi sẽ đọc lại câu đó. Ông nói thế này: dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu sự vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Ông nói điều ngoài loài người khen đó là điều quý, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Chúa khen là đủ rồi. Tôi chia sẻ điều này với quý ông bà anh chị em, những người hầu về Chúa, những người con cái Chúa, khi chúng ta đi chia sẻ lời Chúa, khi chúng ta nói về Chúa ở trong một cộng đồng nào đó, giữa vòng bà con, anh chị em, bạn bè của mình, có nhiều trường hợp chúng ta bị chế giễu, đúng không? Đôi khi chúng ta cũng ngại khi mà bày tỏ như vậy. Những quý ông bà anh chị em hãy học điều này. Sự khen tặng nó là quan trọng, nhưng đôi khi chúng ta bị coi thường vì như vậy, điều đó không sao. Điều quan trọng của chúng ta đó là Chúa đánh giá như thế nào, Chúa nghĩ ra sao về cuộc sống của một người hầu vị Chúa, Chúa nghĩ ra sao về đời sống của mỗi cá nhân của chúng ta giữa cái cộng đồng mà chúng ta đang sống. Thực ra khen tặng là một điều quan trọng trong văn hóa ứng xử ngày hôm nay. Những người lớn lên như chúng tôi, những cái thế hệ chúng tôi ở Việt Nam rất khó nghe một lời khen khi mình còn nhỏ. Tôi nghĩ lúc bây giờ thì những người lớn tuổi cứ bảo rằng đừng khen nó rồi nó hư. Và vì vậy cho nên tất cả những người lớn tuổi chúng tôi biết là chúng ta hầu như không được khen khi còn nhỏ. Nhưng mà bắt đầu khi qua Mỹ học là lớn lên, bắt đầu cái đời sống bắt đầu nó khác, và thấy rằng nó làm gì cũng phải khen hết. Bây giờ thì không khen là không được. Tôi nhớ khoảng chừng đến Mỹ khoảng chừng mấy năm thôi, năm 7 năm gì đó khi tôi trở về Việt Nam, tôi đi với mấy đứa con tôi lúc bây giờ còn nhỏ. Đến về nhà, ở trong nhà người em tôi, chú của nó, và nó có mấy đứa em họ của nó nhỏ nhỏ thế này, sáng hôm đó ra để giúp việc trong nhà. Cái sau đó ba mẹ nó nói gì tôi không biết, nhưng mà sau đó nó tới hỏi với tôi, nó hỏi sao chú sáu kỳ như vậy, ba hỏi sao kỳ, sao mấy đứa nó làm vậy mà chú không khen mấy đứa nhỏ. Quý ông bà anh chị em thấy nó ảnh hưởng cái văn hóa bên này. Chúng tôi cái đó cũng để ý việc đó. Vì vậy cho nên văn hóa khen tặng nó là một cái văn hóa ứng xử ngày hôm nay, và điều đó nó tốt bởi vì chúng ta khích lệ một anh em làm điều gì đó phải. Nhưng quý ông bà anh chị em, thực ra tôi cũng cố gắng làm điều đó. Tôi không phải là người lớn lên văn hóa đâu, tôi không, đôi khi tôi cũng vô tình, đôi khi không khen, hoặc đôi khi vô tình quên khen, cho nên thỉnh thoảng bị giận. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em nghe tôi hôm nay bảo là cái đáng lẽ việc đó phụ sư bà nói mà tốt mình tiếng, mà lỡ một sư quên, tôi sorry quý ông bà anh chị em, nhưng mà tôi điều đây là điều tôi khích lệ quý ông bà anh chị em, và đây là điều thật trong lòng tôi rằng tôi cố gắng làm điều đó nhưng mà không làm được. Nhưng mà có điều quan trọng là thế này, điều quan trọng là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có bằng lòng điều đó hay không. Cho nên nếu trong trường hợp anh em nào mà khích lệ quý vị, cảm ơn Chúa bởi vì sự khích lệ đó. Nhưng quý ông bà, anh chị em hãy học Phao-lô. Chúng ta làm vì Chúa, chúng ta làm cho Chúa, vì sự vinh hiển nếu có thì điều đó đến từ Đức Chúa Trời, chứ không nhất thiết phải đến từ anh em của chúng ta. Anh em khen tặng thì khích lệ thì tốt, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta học việc Đức Chúa Trời. Quý vị có amen điều đó không? Đó không phải là lý do, đó không phải là điều chúng ta theo đuổi. Và khi Phao-lô nói tiếp thế này ở trong câu số 7, nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng. Ở trong bản tiếng cũ thì dịch là người vú săn sóc, mà trong kiểu của bản khác và bản tiếng Anh thì bảo rằng người mẹ, tức là tại vì người vú là cái người mà chăm sóc đứa bé còn rất là nhỏ, cho nên ông bảo rằng chúng tôi đã nhu mì, đã dịu dàng, đã chăm sóc anh em như vậy. Tôi thấy đây là một cái điều rất quý về cái tâm tình của Phao-lô khi hầu vị Chúa về hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Khi tôi đọc câu này thì tôi nghĩ rằng tôi không có that not that good. Tôi thật sự đó là không phải luôn luôn dịu dàng mềm mại như vậy. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ ok, tôi có nhiều room để improve, có nhiều để chỗ để có thể mình tốt hơn trong sự hầu vị Chúa giữa vòng anh chị em. Nhưng mà khi hôm qua nói câu số 8, và đây là cái tôi muốn học với quý ông bà anh chị em. Câu số 8, sư đồ Phao-lô nói như thế này, vì vậy, tức là với tâm tình đó, vậy vì lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh chị em nên ước ao ban cho anh chị em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi biết bao. Ông bảo rằng anh chị em là một người mà tôi cảm thấy thiết nghĩa, tôi cảm thấy yêu quý, vì vậy cho nên điều tôi ước ao đó là ban cho anh chị em tin lành của Chúa và sự tận tụy, sự sống tức là cái sự tận tụy của chúng tôi. Giảng dạy lời Chúa và tận tụy xây dựng hội thánh, đó là cái điều mà Phao-lô nói với hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Và điều tôi trở lại với cái điều mà Phao-lô nói, và điều quan trọng ông nói đầu tiên ở trong cái phần đó là muốn ban cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời. Tin lành của Đức Chúa Trời ông ban cho là gì? Thực sự ra là ông giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Ông nói đây là phúc âm của Đức Chúa Trời, đây là lời của Đức Chúa Trời. Giảng dạy lời Đức Chúa Trời đó là phải là một ưu tiên, nó phải là cam kết của một người hầu việc Chúa. Có thể tôi không có đủ thời giờ để làm một vài việc trong nhà thờ, tôi không có thể làm giờ để có thể đi thăm viếng, tôi không thể giờ để có thể làm một số việc về tổ chức. Nhưng là một người hầu việc Chúa, tôi không thể nào bê trễ trong sự giảng dạy lời Chúa cho anh em, bởi vì đó là một sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với những người khi đến với một hội thánh. Tôi ước ao một cách sâu xa điều này trong đời sống của tôi, rằng anh chị em con cái Chúa biết lời Chúa, yêu mến lời Chúa và sống theo lời của Đức Chúa Trời. Đó là khát khao rất là sâu xa trong lòng của tôi. Cho nên mỗi lần soạn bài giảng, mỗi lần mở kinh thánh ra nghĩ đến chị em, tôi ước ao rằng làm thế nào để những điều mà lời Chúa dạy tôi nó đến với quý ông bà, anh chị em, nó thực sự biến đổi đời sống của chúng ta. Tôi soạn bài giảng, quý ông bà anh chị em biết một trong những cái điều không riêng tôi nghĩ có thể, nhưng mà có thể nhiều người khác, nhưng mà có thể khi soạn bài giảng đó, có thể là vì khả năng mình cũng giới hạn, có thể vì ân tứ mình giới hạn, cho nên khi soạn bài giảng đó, nhiều khi tôi vật vã, có những lúc trăn trở vắt tim óc, thực sự rất không biết, nhất là ở với một hội thánh nhiều năm, Tất cả những người mục sư mà nghe tôi hôm nay, nếu quý vị có cơ hội để biết rằng một hội đến hội thánh của năm đầu, một vài năm đầu nó dễ, nhưng mà ở hội thánh nhiều năm làm thế nào để có thể giảng dạy những điều mới, những điều mạnh, những điều gì mà anh chị em mình khát khao trong mỗi ngày như vậy chứ không phải là điều cũ. Một trong những cái giáo hội, nhiều giáo hội đó là cứ một mục sư đến một hội thánh khoảng chừng 5-7 năm thì giờ đi chỗ khác. Cái lý do, một những lý do đó là nó fresh trong cái vị mục sư đó và cũng fresh trong hội thánh. Cho nên nhiều khi soạn những bài giảng có những lúc rất là trằn trọc. Tại nơi phòng nhóm của chúng ta có một sư hãy đang nếu trong trường hợp soạn những bài giảng như vậy được biết. Đôi khi làm rồi làm lại, không biết điều này nó đến với anh chị em mình thế nào. Quý ông bạn chị em, chúng tôi đang làm tất cả điều đó với một ước mong rằng lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi rao giảng nó đến với tâm trí của quý vị, nó đến với tâm lòng của quý vị. Quý vị ra khỏi nhà thờ không để lại tại nơi đây, mang về nhà, mang về cuộc sống của mình, lời Đức Chúa Trời theo quý vị. Đó là điều chúng tôi rất ước ao làm thế nào để có thể nuôi dưỡng đời sống tâm linh của những người nghe lời Chúa qua bài giảng của mình. Cho nên xin vui lòng cầu nguyện cho tôi và cùng tôi lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi dạy Kinh Thánh vào tối thứ tư, tôi cảm ơn Chúa bởi vì việc đó. Một số anh chị em ở trong cái lớp Kinh Thánh tối thứ sáu nhiều tháng trước với một sư Hải Đăng, khi có chương trình đọc Kinh Thánh mỗi ngày một đoạn từ vài năm qua, thực sự ra điều đó nó cũng buộc tôi phải làm việc nhiều hơn, phải đọc nhiều hơn, phải chuẩn bị nhiều hơn, phải trả lời nhiều hơn. Chúng tôi làm điều đó với một ước ao rằng làm thế nào bằng mọi cách để kéo con cái Chúa đến gần với lời của Đức Chúa Trời. Yes, ngày hôm nay ở trên mạng rất là nhiều. Nhưng mà nếu anh chị em là con cái trong một hội thánh, khi mà nghe một bài trên mạng, đọc một bài trên mạng, điều đó không cảm thấy mình cam kết, mình thuộc về. Cho nên khi mà chúng tôi làm điều đó với ước ao rằng làm thế nào để lời của Đức Chúa Trời đến với dân sự của Chúa. Cho nên quý ông bà, anh chị em, chúng ta không thể sống mạnh, không thể làm việc Đức Chúa Trời một cách kết quả mà không có lời của Ngài. Một số những người ngày hôm nay, tôi cảm ơn Chúa vì những người mới tin Chúa, những người rất đơn sơ, cứ tiếp tục học lời Chúa. Ôi, tôi ước ao rằng điều này nó không chỉ tất một số người, nhưng mà lời Chúa nó đến với những người lãnh đạo nữa. Quý ông bà anh chị em, chúng ta đến một level cao hơn, chúng ta không cần lời Đức Chúa Trời không? No, tất cả chúng ta không thể sống mạnh và làm việc Đức Chúa Trời kết quả nếu không có lời của Chúa. Trong Thi Thiên 119, tác giả Thi Thiên nói như thế này, tôi đọc một vài câu trong một Thi Thiên 119 câu số 50. Ông nói như thế này, lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi cho tôi trong cơn hoạn nạn. Lời Chúa làm cho chúng ta sống lại là niềm an ủi cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên 119 câu số 105, một câu kinh thánh mà có lẽ đại đa số chúng ta đều quen thuộc rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Cho nên quý ông bà, anh chị em, lời Chúa an ủi chúng ta, lời Chúa như là một cái ngọn đèn soi dẫn chúng ta như vậy. Cho nên sứ đồ Phi-rơ ở trong đoạn 2 câu 2 của Phi-rơ thứ nhất, ông kêu gọi con cây Chúa rằng hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu chúng ta không ham mê lời của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn sống trong những ngày thất bại, yếu đuối. Cho nên quý ông bà, anh chị em, tôi ước ao, tôi khát khao rằng lời Đức Chúa Trời sẽ chiếm hữu đời sống của ông bà, anh chị em. Lời Đức Chúa Trời biến đổi đời sống của quý ông bà, anh chị em. Lời Đức Chúa Trời làm cho chúng ta lớn mạnh, yêu mến Chúa và chúng ta sống một cách kết quả cho Ngài. Cho nên ôi, chúng tôi khao khát điều đó rất là nhiều. Thật sự đối với tôi, một trong những điều tôi đến với Hội Thánh và tôi hầu vì Chúa với ông bà chị em, tôi quan sát đời sống của cái Chúa. Tôi vắt tim óc để có thể học lời Đức Chúa Trời và rao giảng dạy dỗ lời Đức Chúa Trời quý ông bà anh chị em. Và tôi muốn quan sát đời sống của những người cùng học lời Chúa với tôi để thấy rằng những người đó được lớn mạnh, được Chúa biến đổi, được kết quả cho Đức Chúa Trời. Chúng ta ước ao Hội Thánh lớn hơn, xây nhà thờ nhiều hơn, đông người hơn, nổi tiếng hơn, nhưng điều đó không phải là mục tiêu. Mục tiêu là lời Đức Chúa Trời biến đổi đời sống mỗi cá nhân của chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em có ước ao được lời Chúa dạy dỗ mình không? Quý ông bà anh chị em có ước ao là hiểu biết lời Chúa nhiều hơn không? Có ước ao mình sẽ yêu mến lời Chúa hơn không? Ôi, tôi ước ao là mỗi người sẽ trả lời yes, yes, yes. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho chúng ta qua lời của Ngài. Tôi biết rằng có nhiều người vẫn yêu mến lời của Chúa và cái sự yêu mến lời của Chúa nhiều người khích lệ cho chúng tôi những người hầu vị Chúa. Khi mà soạn một bài học, khi soạn một bài giảng, nó giống như người ta nấu một bữa ăn vậy đó. Tất cả các bà các cô nấu ăn thì biết thế này, nếu mình nấu mình hì hục nấu vài tiếng đồng hồ mới cuối cùng vì cha con không đi làm về mà mở dọn lên ăn rồi chê lên chê xuống, cầm đũa lên cắp đũa rồi bỏ xuống, quý vị cảm thấy thế nào? Đó là cái tâm trạng của những người hầu vị Chúa. Thì vậy cho nên hãy cầu nguyện cho những người dạy lời Chúa cho quý ông bà anh chị em trong các lớp trên chủ nhật. hãy cầu nguyện cho những người giảng lời Chúa cho quý ông bà anh chị em. Bởi vì đời sống của họ cũng như chúng ta, họ cũng thất bại, họ cũng mỏi mòn như chúng ta. Chúng ta cần sự khích lệ để có thể hầu vị Chúa và lời Đức Chúa Trời ngài sẽ dạy dỗ chúng ta. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời ngài cho tôi với các ông bà anh chị em thấy rằng Phaolô rất là khát khao rằng hội thánh ở tại Thessalonica được giảng. Ông muốn ước ao rằng ban cho hội thánh tại đó, muốn đem đến hội thánh cho đó lời của Đức Chúa Trời, phúc âm của Đức Chúa Trời. Và thực sự đó là ông mong ước của bất kỳ một người hầu vị Chúa nào. Và điều thứ ba tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em, điều mong ước của Phaolô mà trong phần chúng ta học ta thấy rằng đây là cái mong ước rằng nhiều cuộc đời được biến đổi. Chúng ta trở lại Thessalonica thứ nhất đoạn 2, câu số 9, câu số 10 và câu số 11 tôi xin đọc. Ông nói rằng: hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Ông đang là một mục sư lưỡng nghiệp hoặc là một mục sư mà hầu về Chúa mà không nhận lãnh sự trợ cấp từ hội thánh. Tôi mười mấy năm hầu vì Chúa, tôi đã làm một mục sư lưỡng nghiệp, tôi biết khốn khổ của việc đó như thế nào về thời giờ. Và cảm ơn Chúa trong vài năm trở lại đây khi hội thánh giúp cho tôi để tôi không cần phải đi làm thêm, có thời giờ nhiều hơn với lời Chúa. Tôi cảm ơn Chúa việc đó. Nhưng mà đây là cái tâm trạng của Phaolô. Ông báo rằng đó là cái điều ông cố gắng làm thế nào để trong cái đời sống của mình giúp cho hội thánh, mình có thời giờ để có thể chăm sóc hội thánh. Câu số 10 ông viết như thế này: anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng cho tôi, làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Một lần nữa ông nhắc lại rằng anh em làm chứng, anh em biết điều đó. Và rằng Đức Chúa Trời biết điều đó, rằng chúng tôi hầu vì Chúa cho anh em một cách rõ ràng, một cách transparency, rất là rõ ràng về công bình, không chỗ trách được. Tức là với tất cả lòng của chúng tôi, thực sự đây là một cái cách mà một người hầu vì Chúa thực ra chỉ rất là khó để có thể nói rằng ồ tôi như thế này thế khác. Cái vấn đề là Chúa biết và hội thánh của Đức Chúa Trời biết. Cho nên đó là điều Phaolô nói. Ở trong câu số 11 ông nói rằng anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha với con. Ở phần trên thì ông nói như mẹ với con, phần dưới thì ông nói cha với con. Có lẽ là ông nói rằng tôi đối với anh em như là một người mà chăm sóc, dạy dỗ và ước ao, và cha thì làm gì. Và câu số 12 đây là cái ước ao, cái khát khao của Phaolô rằng nếu chúng tôi có điều gì dạy dỗ anh em đó, hướng dẫn anh em đó, là đây là cái điều ông nói. Tôi khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển của Ngài. Ông mong ước rằng làm mọi điều đó để nhìn thấy có những cuộc đời xứng đáng với Đức Chúa Trời, xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, xứng đáng với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nói cách khác là muốn nhìn thấy những cuộc đời như vậy được trưởng thành trong sự hiểu biết, được biến đổi, và người đó xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa. Quý ông bạn chị em, sự kêu gọi của Chúa của chúng ta lớn lao lắm, đáng cho chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi của Chúa chúng ta là đến sự vinh hiển của Ngài. Vì vậy cho nên Chúa kêu gọi chúng ta rằng hãy lớn lên trong Chúa. Ông mong ước rằng một người hầu vì Chúa đó là nhìn thấy những cuộc đời sự biến đổi trong hội thánh của Chúa. Trong tối thứ tư vừa qua, trong buổi học kinh thánh ở trên mạng, trên Zoom, có vài người anh chị em nào đại học, thì tôi cảm ơn Chúa về lời chứng của cô Ngọc, một người mới tin Chúa trong hội thánh của chúng ta hơn một năm. Hiện nay cô đang bị Covid như chúng ta đều biết. Và cô nói cô đang bị như vậy, và buổi sáng hôm đó thì cô bị rất là hành hạ. Đó là mặc dù có lẽ cô bị vài ngày trước đó, nhưng mà cái ngày thứ tư là cái ngày cô bị hành rất là nhiều. Tôi không biết có phải là ngày thứ ba là cái ngày cô nhận được cái tin báo rằng mình bị positive, rồi kèm theo với cái tình trạng tinh thần hay không. Một ngày thứ tư là cô bảo là rất khó chịu. Tôi nói chuyện với cô vào buổi trưa hôm đó, thì tôi nghĩ thì có lẽ là cô không đi vào học được. Mà tối hôm đó cô vào học vẫn cứ học kinh thánh. Nhưng mà tôi kể là tại vì thế này, tôi cảm ơn Chúa bởi vì ở trong đó có hàng chục người nghe trên mạng và ở trong lớp, và những người ở xa, những người học ở nhiều nơi khác tới học. Thì cô kể rằng dầu vậy, chồng cô đang bị, con cô đang bị và cô đang bị, nhưng cô vẫn cảm thấy cảm ơn Chúa vì cái sự bình an của Đức Chúa Trời ở trong lòng cô. Nếu quý vị biết những cái up and down cuộc đời của cô trước khi đến với Chúa, quý vị sẽ thấy rằng có sự biến đổi rất lớn lời Chúa trong đời sống của người nữ này. Tôi cảm ơn Chúa vì điều này khích lệ những người trong Zoom, trên mạng khi nghe điều này, và điều đó khích lệ tôi, một người hầu vì Chúa giữa vòng quý ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta, nếu có quý ông bà anh chị em có cơ hội để đem lời Chúa và thấy những cuộc đời thay đổi như vậy, cảm ơn Đức Chúa Trời. Những đời sống, những sự yêu mến Chúa như vậy là một sự mong ước của bất kỳ một người hầu vì Chúa nào. Tôi ước ao rằng hội thánh của Đức Chúa Trời tại nơi đây sẽ có những cuộc đời mà lời của Đức Chúa Trời biến đổi, làm chúng ta yêu mến Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì khi quan sát, tôi cũng cảm ơn Chúa vì là nhiều anh chị em. Nhưng tôi thấy rằng chúng ta, con cái Chúa, có rất là nhiều người cần được sự thay đổi để chúng ta có thể yêu mến Chúa nhiều hơn, chúng ta tiếp tục lớn lên trong Chúa nhiều hơn. Tôi trở lại với Thessalonica thứ nhất đoạn 12. Phaolô nói rằng ông khuyên lơn, yên ủi và nài xin con cái Chúa hãy có một đời sống xứng đáng. Hãy có một sự đời sống xứng đáng với Chúa, hãy trưởng thành trong Chúa. Cho nên tôi hỏi câu này trước khi tôi chấm dứt bài giảng, quý ông bà anh chị em. Quý vị có ước ao rằng mình sẽ được biến đổi mỗi ngày không? Tôi là một người như vậy, tôi nghĩ rằng Chúa cũng dùng mọi cách để biến đổi tôi. Mỗi người chúng ta có một cái cá tính, có một cái nhược điểm nhất định nào đó, cố hữu nào đó trong đời sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta tưởng là chắc là mình chết sống với cái đó. Nếu quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời có thể biến đổi, có thể thay đổi. Hãy nói với Chúa rằng đây là cái sai của con, đây là cái nhược điểm của con, đây là cái khuyết điểm của con không thay đổi được. Lạy Chúa xin thay đổi con. Hãy nói với Chúa điều đó. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời có thể biến đổi chúng ta để có thể xứng đáng cho nước Ngài. Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên, chúng ta cùng nguyện.